Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 17 tháng 2 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Kế đó là tiết mục, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha không hài lòng vì báo chí chỉ chú ý hạn hẹp về tổng thống mới. Đức Thánh Cha Francisco bất mãn vì phản ứng của nhiều báo chí quốc tế về tông huấn Querida Amazonia chỉ chú ý đến vấn đề không truyền chức linh mục cho những người có gia đình và không truyền chức phó tế cho phụ nữ. Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13 tháng 2 vừa qua dành cho 15 giám mục Mỹ thuộc bang Florida, Georgia, Bắc Carolina và Nam Carolina, về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Theo lời thuật của một số giám mục với hãng tin công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức Thánh Cha Francisco cho biết, giống như các giám mục, ngài bị cáo buộc là không can đảm hoặc không lắng nghe tiếng nói của thánh linh khi ngài nói hoặc làm điều gì họ không đồng ý. Ví dụ như, trong tông huấn về miền Amazonia, Đức Thánh Cha không đề cập đến việc truyền chức linh mục cho người có gia đình. Đức Thánh Cha nói, họ giận tôi như thể Chúa Thánh Linh đồng ý với họ. Đức Thánh Cha cũng than phiền rằng phải mất nhiều tháng, có khi nhiều năm mới soạn được các văn kiện, nhưng rồi điều mà các cơ quan truyền thông nói tới chỉ có một hàng. Ví dụ họ nói, giáo hoàng không có can đảm thay đổi các quy luật của giáo hội. Thượng hội đồng giám mục nói về các vấn đề của giáo hội tại miền Amazonia, nhưng những người khác chỉ muốn tôi nói về sự độc thần. Nhưng đó không phải là vấn đề của Thượng hội đồng giám mục này. Trong buổi trao đổi với các giám mục Mỹ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục hãy nhắn nhủ các linh mục và các giáo dân hãy quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Ngài nói, cho dù dân chúng không muốn nghe nói về vấn đề này, làm sao chúng ta có thể phủ nhận sự việc đang thay đổi, khí hậu đang thay đổi? Làm sao chúng ta có thể phủ nhận những điều ấy đang làm thương tổn chúng ta? Chúng ta phải rao giảng tin mừng, và vấn đề bảo vệ môi trường cũng là thành phần của tin mừng. Đức Tổng giám mục Thomas Wensky của giáo phận Miami cho biết, trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng giải thích về thành ngữ, công nghị tính, và cho biết từ này có nghĩa là các thành phần của giáo hội lắng nghe nhau, cầu nguyện về các vấn đề và tìm cách phân định con đường cùng nhau tiến bước. Công nghị không phải là một quốc hội, trong đó dân chúng bỏ phiếu và quyết định theo đa số về một vấn đề. Tin Bangalore, Ấn Độ. Đại hội lần thứ 34 của Hội đồng Giám mục Ấn Độ. Trong những ngày này, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 2 năm 2020, Hội đồng Giám mục Ấn Độ đang nhóm đại hội 2 năm một lần tại thành phố Bangalore với sự tham dự của 190 giám mục đến từ 174 giáo phận toàn quốc thuộc cả ba nghi lễ Latin, Siro Malaba và Siro Malankada. Đây là đại hội lần thứ 34 của Hội đồng Giám mục Ấn và có chủ đề Đối thoại, con đường dẫn tới sự thật và bác ái. Qua đó, các giám mục nhắm thăng tiến hòa hợp xã hội trong đất nước qua đối thoại và dấn thân xây dựng quốc gia. Lên tiếng trong phiên họp khai mạc tại trường y khoa Thánh Gioan, Đức Tổng giám mục Giambattista Di Quattro, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ, đã chuyển sứ điệp chào thăm, chúc mừng và phép lành của Đức Thánh Cha Francisco đến các giám mục toàn quốc và kêu gọi các vị thi hành công tác lãnh đạo hữu hiệu và năng động để phục vụ dân Chúa tốt đẹp hơn. Về phần Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn, trong diễn văn khai mạc đã nhắc đến sự kiện Hội đồng giám mục này đã tròn 75 tuổi và là một trong những hội đồng giám mục đông đảo nhất trên thế giới. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, giáo hội vẫn luôn cổ võ chính nghĩa, đối thoại liên tục và các hoạt động ôn hòa để xây dựng cộng đồng thế giới. Trong ý hướng đó, cần phá đổ những bức tường chia cách và xây dựng những nhịp cầu hiệp nhất. Đức Tổng giám mục Chok Naralakat, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn, đã đọc sứ điệp chào mừng của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, là hai bộ có liên quan trực tiếp đến giáo hội công giáo tại Ấn. Đức cha Joshua Mark Ignatius, Phó Chủ tịch thứ hai của Hội đồng Giám mục Ấn, đã đọc tường trình hoạt động của Hội đồng Giám mục này trong 2 năm vừa qua. Trong những ngày họp, các giám mục Ấn cũng bàn tới những vấn đề như luật mới của chính phủ Ấn, nới rộng việc cho phá thai đến tuần lễ thứ 24, luật mới của chính phủ về quốc tịch, có tính chất kỳ thị người Hồi giáo, v.v. Ngoài ra, cũng có những cuộc gặp gỡ riêng để bàn về các vấn đề của mỗi nghi lễ, đào sâu và xác định những hành trình đối thoại và hiệp nhất trong và ngoài giáo hội. Vì thế, cũng có những vị đại diện các tôn giáo khác được mời phát biểu ý kiến trong đại hội. Tin Bonn, Đức Quốc. Phe cấp tiến tại Đức mạnh mẽ phê bình tông huấn mới của Đức Thánh Cha. Phe công giáo cấp tiến tại Đức mạnh mẽ phê bình tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco về miền Amazonia. Phản ứng về tông huấn mới được Đức Thánh Cha Francisco cho công bố hôm 12 tháng 2 vừa qua, ông Thomas Stenbeck, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, là cơ quan cùng với Hội đồng Giám mục Đức tổ chức tiến hành con đường công nghị tại Đức, phê bình rằng tông huấn của Đức Giáo hoàng Francisco thiếu can đảm để tiến hành những cải tổ đích thực. Ông khuyến khích các tín hữu công giáo Đức tiếp tục thảo luận về việc cải tổ giáo hội qua con đường công nghị mới bắt đầu ở thành phố Frankfurt với rất nhiều thành công. Ông Stenbeck nhận xét rằng, cho đến nay, Đức Giáo hoàng Francisco đã dấn thân vào một con đường mà ngài nhất quán theo đuổi và dùng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu và gây xúc động để nói với toàn thể dân Chúa và mọi người thiện chí. Nhưng rất tiếc là nay, ngài không có can đảm thực hiện những cải tổ đích thực, giải quyết những vấn đề được thảo luận từ 50 năm nay, vấn đề truyền chức cho những người có gia đình và thẩm quyền của phụ nữ về phụng vụ. Sau thường hội đồng giám mục về miền Amazonia hồi tháng 10 năm ngoái, người ta rất mong đợi những bước tiến cải tổ đích thực, đặc biệt là về việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình và về vai trò của phụ nữ. Rất tiếc là Đức Giáo hoàng trong tông huấn mới không dám thực hiện một bước tiến nào trong lĩnh vực này. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Công giáo và hội đồng đại kết soạn văn kiện chung. Công giáo và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ đang soạn thảo một văn kiện chung với tựa đề cùng nhau phục vụ một thế giới bị tổn thương, tiến tới một tình liên đới liên tôn. Việc soạn văn kiện này do Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô và Ủy ban Hiến chế và Đức tin của Hội đồng Đại kết phụ trách. Hai ủy ban đã nhóm họp với nhau tại lâu đài Bossey gần Geneva, Thụy Sĩ trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 2 vừa qua, và đặc biệt bàn luận về dự thảo văn kiện này. Trong 2 ngày họp thường niên, các thành viên của hai cơ quan cũng trao đổi tin tức và hoạt động trong năm qua và cứu xét chương trình tương lai. Ngoài ra, các tham dự viên cũng dự một cuộc thảo luận bàn tròn với các vị lãnh đạo các tôn giáo khác, cũng như các nhà ngoại giao và các chuyên gia để đối thoại liên tôn, cùng một số nhân vật khác về đề tài, nghĩ lại sự dấn thân liên tôn trong một thế giới bị tổn thương. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva là một tổ chức đại kết được thành lập năm 1948 tại Hòa Lan và hiện nay có 350 giáo hội Kitô thành viên, khoảng hơn 400 triệu tín hữu, gồm chính thống, tin lành, anh giáo. Giáo hội công giáo không phải là thành viên, nhưng từ 43 năm nay vẫn cộng tác với Hội đồng Đại kết, cụ thể là qua Ủy ban Hiến chế và Đức tin. Hai bên vẫn hiệp nhất với nhau để chọn đề tài và soạn tài liệu để tổ chức các tuần cầu nguyện hàng năm cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngoài ra, cơ quan tổ chức cũng đã công bố một số văn kiện về Đại kết. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Hội nghị giáo dân tại Tây Ban Nha. Vào cuối tuần này, Hội nghị giáo dân Công giáo Tây Ban Nha sẽ tiến hành tại thủ đô Madrid với chủ đề Dân Chúa đi ra ngoài, với sự tham dự của 2.000 đại biểu của các giáo phận, các phong trào và các hội đoàn toàn quốc, cùng với khoảng 70 giám mục. Tuổi trung bình của các tham dự viên là 52 tuổi, và có 10% là người trẻ dưới 30 tuổi. Theo thống kê mới nhất, trong giáo hội Công giáo Tây Ban Nha có 400.000 tín hữu thành viên của các phong trào giáo hội, các hội đoàn và các tổ chức khác. Cha Luis Angelo, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cho biết hội nghị giáo dân vào cuối tuần này ở Madrid nhắm giúp hàng ngũ giáo dân dẫn thân mục vụ và truyền giáo, trở thành những dụng cụ của Chúa trong việc loan báo tin mừng. Đây là một thách đố lớn đối với giáo hội Công giáo Tây Ban Nha đứng trước xã hội bị tục hóa tại nước này. Cha Argenlo cũng nói rằng, hội nghị giáo dân muốn kêu gọi các tín hữu đừng sống trong sự hoài tưởng sự hỗ trợ của các cơ chế trong thời kỳ trước đây. Trái lại, cần xác tín rằng tín hữu có cùng trình độ công dân như những người khác, và điều này đòi hỏi họ phải dấn thân và hiện diện trong đời sống công cộng. Hội nghị cũng nhắm thức tỉnh lương tâm của các tín hữu đã chịu phép rửa và những người xa lìa đời sống giáo hội, kể cả những người chưa chịu phép rửa. Trong hội nghị ở Madrid, khoảng 200 giáo dân sẽ trình bày những kinh nghiệm và chứng từ. Có 80 nhóm suy tư, và Chủ nhật 16 tháng 2, các tham dự viên thông qua một văn kiện chung kết. Ngoài ra, có cuộc lạc quyên để giúp cải tiến tình trạng của các phụ nữ trong giáo phận Kumbhakono bên Ấn Độ, nơi mà 60% phụ nữ sống dưới mức nghèo đói. Tin giáo hội tại Đức. Đức Hồng Y Max không tiếp tục làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nữa. Đức Hồng Y Renat Max, Tổng Giám mục Munich, sẽ mãn 6 năm làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và ngài tuyên bố không sẵn sàng làm thêm 6 năm nhiệm kỳ thứ hai. Đức Hồng Y Max năm nay 66 tuổi. Trong thư gửi các giám mục thành viên Hội đồng Giám mục Đức công bố hôm 11 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Max viết rằng: "Tôi đã suy nghĩ nếu tôi làm thêm một nhiệm kỳ nữa thì lúc đó tôi sẽ 72 tuổi và lúc đó cũng là vào cuối nhiệm vụ của tôi trong tư cách là Tổng Giám mục Giáo phận Munich và Freising. Tôi thấy cần có một thế hệ trẻ nhập cuộc." Đức Hồng Y Max cũng cho biết, từ lâu ngài đã quyết định sẽ không tái cử nữa, và ngài viết rằng: "Dĩ nhiên, tôi sẽ tiếp tục tích cực hoạt động trong Hội đồng Giám mục, và đặc biệt dấn thân cho con đường công nghị. Theo tôi, con đường này đã khởi sự tốt đẹp." Ngoài ra, Đức Hồng Y Max muốn dấn thân hiện diện nhiều hơn trong giáo phận của ngài, một giáo phận có hơn 1.700.000 tín hữu Công giáo, và tại đây cần bắt đầu một tiến trình chiến lược bao quát hơn. Đức Hồng Y Max cũng là một trong 6 thành viên Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha và là Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh, gồm 8 Hồng Y và 7 giáo dân. Hội đồng Giám mục Đức hiện nay có 69 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc, kể cả các giám mục phụ tá. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân tái lên tiếng về tình hình giáo hội tại Trung Quốc. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNA cho biết, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, đã gặp gỡ một số vị đại biểu Quốc hội Mỹ và nói rằng tình hình giáo hội tại Trung Quốc thảm khốc thêm, và Đức Hồng Y dự đoán giáo hội Công giáo thầm lặng tại Trung Quốc sẽ cáo trùng. Đức Hồng Y Du Xe Quân cũng nói rằng Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lòng quý mến đặc biệt đối với tôi, nhưng Đức Hồng Y chống lại chính sách của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin đối với Trung Quốc vì cho rằng chính sách này quá nhượng bộ Trung Quốc. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nói, ta không thể thỏa hiệp với Đảng Cộng sản Trung Quốc, những kẻ bách hại Đức Tin. Họ muốn giáo hội hoàn toàn đầu hàng. Đó là chế độ cộng sản.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, được tiếp tục như sau. 7. Tự do tôn giáo trong sứ mệnh của giáo hội. Chính từ tự do của tình yêu Thiên Chúa. 73. Việc truyền giảng tin mừng không chỉ hệ ở việc công bố một cách đầy tin tưởng tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa, mà còn ở việc thi hành một cuộc sống trung thành với lòng thương xót, được người tỏ lộ trong biến cố Chúa Giêsu Kitô. Nhờ đó, toàn bộ lịch sử được khai mở để hiện thực hóa nước Thiên Chúa. Sứ mệnh của giáo hội bao gồm một hành động hai mặt, được khai triển trong việc dấn thân vào một chủ nghĩa nhân bản bác ái và tận tụy trong trách nhiệm giáo dục các thế hệ tương lai. 74. Nhờ cách trên, giáo hội bày tỏ sự kết hợp sâu sắc của mình với mọi người nam nữ trong mọi hoàn cảnh sống bằng cách tỏ ra đặc biệt quan tâm tới người nghèo và người bị bách hại. Trong việc sủng ái này, ta thấy xuất hiện rõ ràng chiều hướng giáo hội hoàn toàn cởi mở đối với việc chia sẻ các hy vọng và lo âu của toàn thể nhân loại. Năng động tính này tương hợp với chân lý đức tin. Theo đó, nhân tính của Chúa Kitô, con người hoàn hảo, hoàn toàn được mang lấy chứ không bị tiêu diệt trong mầu nhiệm nhập thể của Chúa Con. Và đàn khác, mầu nhiệm cứu rỗi trong Chúa Giêsu Kitô hàm nghĩa này, con người nhân bản được tái lập trọn vẹn như một sáng tạo mới, trở lại bản chất nguyên thủy của nó như hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Theo nghĩa này, giáo hội được quy hướng từ trong nội tại vào việc phục vụ mầu nhiệm cứu rỗi của Thiên Chúa, trong đó nhân tính những con người cụ thể được chuộc lại tận gốc và được hiện thực hóa trọn vẹn. Việc phục vụ này quả là một hành vi thờ lạy Thiên Chúa, nhằm vinh danh người vì đã liên minh với tạo vật nhân bản. Giáo hội công bố tự do tôn giáo cho mọi người. 75. Tự do tôn giáo chỉ có thể được bảo đảm thực sự trong chân trời một viễn kiến duy nhân bản, cởi mở với việc hợp tác và sống chung, bén rễ sâu xa nơi lòng tôn trọng đối với nhân phẩm và tự do lương tâm. Hơn nữa, cắt rời khỏi việc cởi mở duy nhân bản này, một việc cởi mở có chức năng như một thứ men làm dậy nền văn hóa dân sự. Chính kinh nghiệm tôn giáo sẽ mất nền tảng chân chính của nó trong chân lý Thiên Chúa và trở thành dễ bị sự mục nát của con người làm tổn thương. Thách thức này quả đáng kể. Các thích nghi tôn giáo vào các hình thức quyền lực thế tục, dù được biện minh nhân danh việc có thể nhận được các lợi điểm tốt hơn cho đức tin, vẫn là một cơn cám dỗ không ngừng và là một nguy cơ thường trực. Giáo hội phải khai triển một mẫn cảm đặc biệt trong việc biện phân thỏa hiệp này, bằng cách không ngừng dấn thân vào việc tự thanh tẩy các yếu đuối khi giáp mặt với cơn cám dỗ tính thế gian thiêng liêng. Giáo hội phải tự vấn mình để, với một nhiệt tình luôn đổi mới, tìm cho được con đường thờ lạy Thiên Chúa cách chân thực, trong tinh thần và chân lý, và bằng tình yêu thuở ban đầu. Qua chính việc hoán cải liên tục này, giáo hội phải mở đường để tin mừng đi vào tận thâm cung trái tim con người, tới lớp lang trong đó họ tìm kiếm một cách bí mật mà chính họ không hề biết, việc nhận ra Thiên Chúa đích thực và tôn giáo đích thực. Tin mừng thực sự có khả năng lột mặt nạ việc thao túng tôn giáo, một việc chỉ mang đến các hậu quả loại trừ, làm mất phẩm giá, bỏ rơi và phân cách giữa người với người. 76. Một cách dứt khoát, viễn kiến Kitô giáo đúng nghĩa về tự do tôn giáo, nhận được linh hứng sâu xa nhất của nó trong đức tin vào chân lý Chúa Con làm người vì chúng ta và vì sự cứu rỗi chúng ta. Qua Chúa Con, Chúa Cha lôi kéo về người mọi con cái tản mát và mọi con chiên không có người chăn. Và Chúa Thánh Thần tiếp nhận các rên xiết, dù lộn xộn và khó nghe được nhất, của tạo vật bị làm con tin cho quyền lực tội lỗi và biến đổi chúng thành lời cầu nguyện. Thần trí Thiên Chúa hành động mọi cách, tự do và đầy quyền lực. Tuy nhiên, nơi nào hữu thể nhân bản được quyền tự do phát biểu lời rên xiết và khẩn cầu của họ, hành động của Chúa Thánh Thần trở nên dễ nhận ra đối với tất cả những ai tìm kiếm công lý cho đời sống. Và ơn an ủi của người trở thành chứng từ cho một nhân loại đã được hòa giải. Tự do tôn giáo giải phóng không gian để ý thức phổ quát thuộc về một cộng đồng gốc và đến không bác bỏ việc duy trì lòng sống động, mong chờ công lý cho đời sống. Một điều ta có khả năng nhận biết, nhưng không có khả năng tôn trọng duy bằng sức mạnh của ta. Mầu nhiệm thâu tóm mọi sự trong Chúa Kitô, duy trì cho chúng ta và cho mọi người lòng mong chờ đầy yêu thương, các hoa trái của Chúa Thánh Thần dành cho mỗi người, và việc xúc động công bố Chúa Con đến cho mọi người. Đối thoại liên tôn như con đường tiến tới hòa bình. 77. Đối thoại liên tôn được dễ dàng nhờ tự do tôn giáo, trong việc cùng nhau tìm thiện ích chung với đại diện của các tôn giáo khác. Nó là một chiêu kích nội tại trong sứ mệnh của giáo hội. Tự nó không phải là mục đích của việc truyền giảng tin mừng, nhưng nó góp phần rất lớn vào việc này. Cho nên, không nên hiểu nó và thực hành nó như một thay thế hoặc mâu thuẫn với sứ mệnh hướng đến muôn dân, nghĩa là truyền giáo. Trong thiên hướng tốt, biết tôn trọng và hợp tác, cuộc đối thoại soi sáng hình thức tương quan này của tình yêu tin mừng, một tình yêu tìm thấy nguyên lý khôn tả của nó trong mầu nhiệm sự sống của Thiên Chúa. Đồng thời, giáo hội thừa nhận khả năng đặc thù của tinh thần đối thoại trong việc nắm bắt và nuôi dưỡng, đòi hỏi khẩn thiết được người ta cảm nhận một cách đặc biệt trong khuôn khổ nền văn hóa dân chủ thực tế. Thực vậy, việc sẵn sàng đối thoại và việc cổ vũ hòa bình có liên hệ mật thiết với nhau. Đối thoại giúp hướng dẫn ta trong tính phức tạp mới mẻ của ý kiến, của kiến thức, của các nền văn hóa, và trên hết, trong cả vấn đề tôn giáo nữa. 78. Trong đối thoại về các chủ đề nền tảng của đời người, các tín hữu của các tôn giáo khác nhau đưa ra ánh sáng các giá trị quan trọng nhất thuộc các truyền thống tâm linh của họ, và làm người ta nhận ra nhiều hơn các hệ luận thành thực của chúng, trong điều họ cho là thiết yếu đối với ý nghĩa tối hậu của đời người, và đối với việc biện minh niềm hy vọng của họ về một xã hội có công lý và tình huynh đệ nhiều hơn. Giáo hội chắc chắn sẵn sàng bước vào cuộc đối thoại cụ thể và xây dựng với tất cả những ai cởi mở đối với nền công lý và tình huynh đệ này. Trong việc thi hành sứ mệnh truyền giảng tin mừng bằng đối thoại, tin mừng sẽ càng làm cho ánh sáng của nó rạng rỡ hơn nữa giữa các dân tộc và tôn giáo. Can đảm biện phân và việc bác bỏ bạo lực nhân danh Thiên Chúa. 79. Đàn khác, đồng thời với các dị biệt không thể tránh, thậm chí bất đồng, Kitô giáo cũng nắm được các tương tự và giống nhau, khiến cho tính phổ quát của đức tin đối thần trở thành dễ được đánh giá cao. Quyền mỗi người có tự do tôn giáo riêng, nhất thiết có quan hệ chặt chẽ với việc nhìn nhận cùng một quyền ấy cho mọi người khác, ngoại trừ để duy trì trật tự công cộng. Trong viễn cảnh này, vấn đề tự do tôn giáo liên kết với chủ đề truyền thống về lòng khoan dung dân sự. Tự do tôn giáo đích thực phải tự hòa giải với việc tôn trọng mọi người dân có tôn giáo, và, một cách cân xứng, cả những người dân không có bản sắc tôn giáo nào chuyên biệt. Tuy thế, người ta không nên làm ngơ sự kiện này. Trong phạm vi này, lòng khoan dung duy tương đối mà thôi, có thể dẫn tới một biến đổi tác phong đến chỗ dưỡng dưng, đối với chính chân lý tôn giáo riêng của nó. Mâu thuẫn ngay với ý hướng tôn trọng tôn giáo của nó. Đằng khác, khi tôn giáo trở thành mối đe dọa đối với tự do tôn giáo của những người khác, cả trong lời nói lẫn trong việc làm, đi đến chỗ gây bạo lực nhân danh Thiên Chúa, thì người ta quả đã vượt giới hạn, vốn đòi phải tận lực tố cáo đầu tiên chính những người tôn giáo. Liên quan tới Kitô giáo, các tư giả dứt khoát của họ với các tính hàm hồ của bạo lực tôn giáo có thể được coi như một hoàng thời tạo điều kiện cho một suy tư mới mẻ về chủ đề này trong mọi tôn giáo. 80. Việc tìm cách tuân thủ trọn vẹn sự thật của tôn giáo mình và thái độ cương quyết tôn trọng các tôn giáo khác có thể phát sinh nhiều căng thẳng trong lương tâm cá nhân cũng như trong cộng đồng tôn giáo. Điều này nhất định sẽ phát sinh lời phê phán mạnh mẽ đối với việc thực hành tôn giáo của mình. Một phê phán dù chỉ ở trong tôn giáo cũng vẫn là một vấn nạn chuyên biệt nữa cho tự do tôn giáo trong xã hội dân sự. Ở đây, không còn chỉ là việc áp dụng tự do tôn giáo vào việc tôn trọng tôn giáo của người khác, mà còn phê phán chính tôn giáo của mình. Tình huống này đặt ra nhiều câu hỏi tế nhị về sự quân bình trong việc áp dụng tự do tôn giáo. Trong trường hợp này, thách đố bảo vệ tự do tôn giáo đạt tới một điểm giới hạn cho cả cộng đồng dân sự lẫn cộng đồng tôn giáo. Năng khiếu hòa giải mối lo bảo toàn tính toàn vẹn của đức tin chung, lòng tôn trọng đối với việc tranh chấp lương tâm, cam kết duy trì hòa bình xã hội, đòi có sự trung gian của một sự trưởng thành bản thân và một túi khôn chung mà ta phải thành thực cầu xin như một ơn thánh và một quà tặng từ trời cao. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, các màu sắc dùng trong phụng vụ có ý nghĩa gì? Ý nghĩa đó bắt nguồn từ Kinh Thánh hay lệ thuộc vào một nền văn hóa của một thời đại? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Cuộc sống xung quanh chúng ta có muôn màu muôn vẻ, mỗi màu sắc lại mang trong mình một ý nghĩa riêng. Và chúng ta đã được học về điểm này, hoặc là tại gia đình, hoặc là tại nhà trường. Thí dụ, xưa kia ở nước ta, màu vàng được dành cho các bậc vua chúa. Còn từ ngày cách mạng lên, thì ta thấy màu đỏ xuất hiện không những trên quốc kỳ mà cả trên các khăn quàng của các thiếu nhi nữa. Dĩ nhiên, ý nghĩa của các màu sắc có tính cách quy ước và lệ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh không gian và thời gian. Xin lấy một vài thí dụ. Người ta nói rằng màu tang chế ở Việt Nam là màu trắng, còn màu tang bên Tây Phương là màu đen. Nhưng mà sự thực không hoàn toàn đúng như vậy. Ở Việt Nam, ta thấy các nữ sinh mặc áo dài trắng đi học và các sĩ quan mặc quân phục trắng trong các dịp đại lễ. Chắc rằng không thể nói được là họ có tang. Một cách tương tự như vậy, bên Tây Phương, khi đi dự dạ hội, người ta mặc y phục đen rất là vui vẻ, chứ chẳng có dấu hiệu tang tóc gì hết. Như thế, cùng một màu mà có thể có hai ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Trong phụng vụ thì sao? Các màu sắc phụng vụ có nền tảng trong Kinh Thánh không? Hay chỉ là do tập tục của một vài dân tộc? câu hỏi về nguồn gốc kinh thánh của các màu sắc có thể hiểu hai cách. Nếu hỏi rằng ý nghĩa của các màu sắc có phải là do trời mặc khải hay không, thì phải trả lời rằng không. Lý do dễ hiểu. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa và các thiên thần thuộc loài thiêng liêng, cho nên làm gì có thân xác với màu sắc y phục. Còn nếu hỏi rằng ta có thể tìm thấy trong Kinh Thánh và ý nghĩa tượng trưng của màu sắc hay không, thì phải trả lời là có. Kinh Thánh được viết ra cho con người bằng ngôn ngữ của con người, cho nên cũng mang ảnh hưởng của một nền văn hóa nào đó. Ở đây, chúng tôi không muốn dài dòng liệt kê hết biểu tượng của các màu sắc trong Kinh Thánh, nhưng chỉ giới hạn vào màu áo. Về điểm này, có lẽ màu trắng được nói nhiều hơn cả. Áo trắng không những tượng trưng cho sự trong trắng tinh tuyền, nhưng nhất là tượng trưng cho sự sáng láng rực rỡ. Màu trắng là màu của thiên giới, có lẽ vì rực rỡ như ánh mặt trời. Khi mô tả cảnh Chúa Giêsu biến hình trên núi, các thánh sử đều tả rằng áo ngài biến ra trắng như tuyết. Khi mô tả các thiên thần hiện đến báo tin Chúa sống lại, các thánh sử cũng mô tả họ như là nam nhân mặc áo trắng. Còn khi mô tả các phúc nhân trên trời, thì tác giả sách Khải Huyền chương 7 cho thấy họ mặc áo trắng, tấm áo đã được giặt trong máu của con chiên, tức là Đức Kitô. Như vậy, phải chăng phụng vụ đã dùng màu trắng ngay từ đầu lịch sử giáo hội? Thực ra, trong những thế kỷ đầu, giáo hội chưa có quy luật nào về màu sắc phụng vụ hết. Có thể nói là màu trắng thường được dùng hơn cả, bởi vì các quan chức triều đình Roma quen mặc y phục trắng vào các lễ hội. Và lại, các dự tòng cũng lãnh tấm áo trắng trong bí tích rửa tội, với những biểu tượng mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh. Nói chung, trong những thế kỷ đầu, các giáo hội bên Đông Phương và Tây Phương đều cố gắng chọn những thứ vải quý để sử dụng trong các buổi cử hành phụng tự. Còn vấn đề ý nghĩa của màu sắc không được đặt nặng cho lắm. Phải chờ tới thời Trung Cổ, người ta mới chú ý tới ý nghĩa tượng trưng của các màu sắc. Dĩ nhiên là không thể tìm thấy ngay sự đồng nhất được. Chẳng hạn, vào thế kỷ thứ 12, các kinh sĩ Augustino bên Jerusalem dùng màu đen trong ngày lễ Chúa Giáng sinh và các lễ Đức Mẹ, màu xanh dương cho lễ Hiển Linh và lễ Thăng Thiên. Thế nhưng, cách đó không lâu, tại Roma, Đức Innocente thứ 3 đã ấn định dùng màu trắng vào các lễ trọng, màu đỏ vào lễ các thánh tử đạo, màu đen vào những ngày thống hối, và màu xanh vào các mùa khác. Vào dịp cải tổ phụng vụ sau công đồng Trento, Đức Pio thứ 5 đã quy định như sau. Mùa vọng và mùa 70 dùng màu tím, xanh dương và đen. Ba màu này cũng được dùng trong lễ an táng. Còn mùa Giáng sinh và Phục sinh thì dùng màu trắng hoặc vàng. Màu xanh được dùng trong các mùa sau lễ Ba Vua và sau lễ Chúa Ba Ngôi. Trong các lễ kính Đức Mẹ thì dùng màu trắng hay đỏ. Các lễ kính các thánh tông đồ, thánh sử và tử đạo thì dùng màu đỏ. Các thánh khác thì dùng màu trắng hay vàng. Có thể nói được là các quy định đó còn giá trị đến ngày nay. Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta không còn thấy sử dụng màu xanh dương trong phụng vụ nữa. Khi nói tới màu xanh dương, thì cũng nên biết là có những cấp độ khác nhau. Có thứ xanh lạc như bầu trời. Màu này có lẽ không thấy trong các phẩm phục của linh mục, mà chỉ được dùng trong các bức tranh vẽ Đức Mẹ Maria. Nhưng có thứ màu xanh đậm, cho đến nỗi khó phân biệt với màu tím. Vì vậy mà trong quá khứ, phụng vụ ghi màu tím và màu xanh dương trong các mùa thống hối. Ngày nay, tuy màu xanh dương đã biến đi trên văn bản, nhưng phải nói là lắm lần khó phân biệt giữa màu tím với màu xanh đậm, hoặc giữa màu tím với màu hồng khi mà màu tím đã nhạt. Như vậy thì các màu sắc tùy thuộc vào kỹ thuật chế biến của các nghệ sĩ hay là có ý nghĩa tượng trưng nào không? Có lẽ có cả hai. Theo các họa sĩ thì chỉ có ít màu cơ bản thôi. Tùy theo tỷ lệ pha các màu cơ bản đó mà ta có các màu khác. Thí dụ, trắng với đen thì ra xám, đỏ với xanh dương thì ra tím, vân vân. Nhưng chúng tôi xin nhường chuyện này cho các nghệ sĩ. Bây giờ đi vào ý nghĩa của các màu sắc phụng vụ, chúng ta có thể nói như sau. Màu được dùng nhiều nhất là màu trắng, tượng trưng cho sự trong sáng. Màu này được dùng trong các lễ trọng kính Chúa, như Giáng sinh, Phục sinh, kính Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh không tự đạo. Đối lại với màu trắng là màu đen. Màu trắng được dùng nhiều nhất, thì màu đen được dùng ít nhất. Trước đây, màu đen được dùng trong các lễ cầu cho người chết. Nhưng tại nhiều nơi, người ta đã thay thế bằng màu tím. Thậm chí, có nơi còn dùng màu trắng nhân dịp lễ quy lăng, bởi vì người ta cho rằng, đối với người Kitô hữu, lễ an táng là cơ hội để chúng ta biểu lộ niềm tin và hy vọng vào sự phục sinh. Dù sao, người ta không quên thắp cây nến phục sinh cạnh quan tài. Như vậy, chúng ta thấy là màu sắc phụng vụ cũng thay đổi với dòng thời gian. Một sự thay đổi đáng kể hơn cả là phụng vụ ngày thứ sáu tuần thánh. Trước công đồng Vaticano thứ hai, phụng vụ dùng màu đen, ra như là nhắc nhở ngày Chúa chết, ngày tang chế của hội thánh. Vào thời công đồng, phụng vụ đổi sang màu tím, màu thống hối đã dùng suốt mùa chay. Từ sau công đồng, phụng vụ dùng màu đỏ, nhắm nêu bật Đức Kitô là vị tử đạo, nghĩa là chứng nhân cho chân lý. Màu đỏ tượng trưng cho dòng máu, và đó là lý do màu đỏ được dùng trong lễ các thánh tử đạo. Nhưng chưa hết, màu đỏ còn là màu của lửa, của sức sống, của lòng nhiệt thành. Vì thế mà còn được dùng trong lễ Chúa Thánh Thần, các thánh tông đồ và thánh sự. Luôn tiện cũng nên biết là, theo một quy ước, nhiều bức tranh vẽ Chúa Giê-xu với tấm áo dài màu đỏ và áo choàng màu xanh. Áo dài màu đỏ tượng trưng cho nhân tính, áo choàng màu xanh tượng trưng cho thiên tính, màu xanh màu da trời. Thế còn trong phụng vụ thì màu xanh lá cây tượng trưng cho cái gì? Màu xanh là màu của cây cỏ, có thể tượng trưng cho sự mát dịu vì được an nghỉ dưới bóng cây. Ở một vài nền văn hóa, màu xanh lục tượng trưng cho nữ tính, hiền dịu, đối lại với màu đỏ, nam tính, nóng nảy. Ngay từ thời cổ, màu xanh cũng là màu của các y sĩ. Có lẽ tất cả những ý nghĩa đó được gói ghém cho màu xanh của phụng vụ, màu của hy vọng và yên tĩnh, như được nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi. Màu xanh được dùng trong mùa thường niên. Còn một màu phụng vụ nữa, đó là màu tím. Màu tím có ý nghĩa gì? Có người giải thích rằng, màu tím hợp nên bởi sự pha trộn giữa màu đen với màu đỏ. Màu đen tượng trưng cho cái chết, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu. Vì thế, màu tím biểu lộ sự đau khổ được chấp nhận với tình yêu. Bởi vậy mà nó được dùng trong các mùa thống hối, tức là mùa chay và mùa vọng. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Cách riêng nói về ý nghĩa của học thuyết xã hội Công giáo. Cũng trong chủ đề này, hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn tìm hiểu ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Giáo hội muốn qua học thuyết xã hội Công giáo nhằm phục vụ con người trong thời đại hôm nay. Hiến chế tín lý Dei Verbum của Công đồng Vaticano đệ nhị số 2 đã khẳng định rằng giáo hội để lại cho nhân loại di sản là học thuyết xã hội của mình, cũng theo phương cách đối thoại mà chính Thiên Chúa đã làm khi ngỏ lời với mọi người như với bạn hữu mình, và đi lại giữa mọi người qua con một đã làm người của mình. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, số 3, tiếp tục minh định thêm về học thuyết xã hội Công giáo rằng học thuyết này đặc biệt quan tâm đến con người duy nhất và toàn diện, với thể xác và linh hồn, với tình cảm và lương tâm, với lý trí và ý chí, như là then chốt cho toàn thể phần trình bày của mình. Trong viễn cảnh ấy, số 3 của hiến chế vui mừng và hy vọng xác quyết rằng, không vì một tham vọng trần thế nào, chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất là xúc tiến công việc của Đức Kitô dưới sự hướng dẫn thân tình của Chúa Thánh Thần. Vì Đức Kitô đã đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật, để cứu độ, chứ không phải để lên án, để phục vụ, chứ không phải để được người ta phục vụ. Thông qua học thuyết xã hội, giáo hội muốn đóng góp phần sự thật của mình để trả lời cho vấn đề con người trong thiên nhiên và trong xã hội con người, một vấn đề mà các nền văn minh và văn hóa đang phải đối mặt khi chúng biểu hiện cho sự khôn ngoan của con người. Bắt nguồn từ một quá khứ đã có hàng ngàn năm và được biểu hiện qua những hình thức như tôn giáo, triết học và thi ca, theo từng thời đại và từng dân tộc, các nền văn minh và văn hóa ấy đưa ra cách lý giải riêng của mình về vũ trụ và xã hội con người, cũng tìm cách hiểu thế nào là hiện hữu và mầu nhiệm hiện hữu. Tôi là ai? Tại sao lại có sự đau khổ, sự dữ, chết chóc, bất chấp mọi tiến bộ đã được thực hiện? Những thành quả con người đã đạt được có còn giá trị gì khi con người phải trả một cái giá đắt tới mức không thể chịu nổi? Còn gì nữa sau cuộc đời này? Đó là những vấn nạn căn bản luôn xuất hiện trong cuộc đời con người. Về điểm này, chúng ta có thể nhớ lại lời nhắn nhủ hãy tự biết lấy mình được khắc trên cổng đền thờ Delphi, lời đó xác nhận một sự thật căn bản là con người được mời gọi tách riêng ra khỏi các thụ tạo khác. Con người chỉ thật sự là con người do tự bản chất con người luôn hướng tới việc tìm biết chính mình. Đời sống con người, xã hội và lịch sử sẽ đi theo hướng nào tùy thuộc rất nhiều vào những câu trả lời của học thuyết xã hội Công giáo, đáp ứng cho những câu hỏi về vị trí của con người trong thiên nhiên và xã hội. Thật vậy, ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống con người được lộ ra khi con người tự do tìm kiếm sự thật nào có thể định hướng và đem lại sự sung mãn cho cuộc sống. Những vấn nạn đã nhắc tới trên đây là những vấn nạn không ngừng thu hút lý trí và ý muốn của con người dấn thân vào công cuộc tìm kiếm ấy. Những vấn nạn ấy cũng chính là sự biểu hiện cao cả nhất của bản tính con người, vì chúng đòi con người phải đáp trả sâu xa tới mức bắt mỗi cá nhân phải dấn thân bằng cả cuộc sống của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã chỉ ra trong diễn văn tại buổi triều yết chung ngày 19 tháng 10 năm 1983, số 2, về những vấn đề chủ yếu mang tính tôn giáo như sau. Khi tra cứu nguyên nhân của sự vật, đồng thời muốn tìm kiếm câu trả lời cuối cùng và trọn vẹn nhất, lý trí con người sẽ đi tới tột đỉnh và mở ra với thế giới của tôn giáo. Tính tôn giáo chính là biểu hiện thanh cao nhất của con người, vì đó chính là cao điểm của một bản tính có lý trí. tính tôn giáo xuất phát từ khát vọng sâu xa của con người, khát vọng tìm kiếm sự thật. Nhưng tính tôn giáo cũng là nền tảng cho việc tìm kiếm thế giới thần linh, cách tự do và riêng tư. Những vấn đề căn bản đi theo con người trong suốt cuộc hành trình ngay từ lúc khởi đầu đến nay còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa. Vì thời đại của chúng ta ngày nay phải đương đầu với những thách đố lớn lao, các tình huống mới mẻ và các quyết định quan trọng khi đối diện với các thế hệ mới. Thách đố đầu tiên trong những thách đố lớn lao đang đặt ra cho con người hôm nay là chính sự thật về hữu thể, được gọi là con người. Ranh giới và tương quan giữa thiên nhiên, công nghệ và luân lý là những vấn đề buộc cá nhân và tập thể phải chịu trách nhiệm về thái độ của mình đối với câu trả lời, con người là gì, con người có thể làm được những gì và con người phải như thế nào. Thách đố thứ hai là làm sao hiểu được và xử lý sự đa nguyên và sự khác biệt ở mọi cấp độ, đa nguyên và khác nhau trong các cách suy nghĩ, trong các lựa chọn luân lý, trong văn hóa, trong sự liên kết tôn giáo, trong triết lý về sự phát triển con người và xã hội. Thách đố thứ ba là việc toàn cầu hóa, một sự kiện có ý nghĩa rộng lớn và sâu xa hơn nhiều, chứ không chỉ đơn giản là kinh tế được toàn cầu hóa. Vì lịch sử đang chứng kiến một kỷ nguyên mới vừa khai mạc có liên quan đến vận mệnh của loài người. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô cảm thấy mình cũng đang bị cuốn hút vào những vấn nạn ấy. Họ cũng cưu mang những vấn nạn ấy trong tâm hồn và cũng muốn cùng với mọi người dấn thân tìm kiếm sự thật và ý nghĩa của cuộc đời, để sống cuộc đời ấy như những cá nhân và như thành phần của xã hội. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô góp phần vào công cuộc tìm kiếm ấy bằng cách quảng đại làm chứng cho ân huệ đặc biệt mà Thiên Chúa đã tặng không cho loài người, đó là Thiên Chúa đã nói lời của Ngài cho con người suốt dòng lịch sử. Bản thân Ngài đã bước vào lịch sử để đối thoại với loài người và để mặc khải cho loài người biết kế hoạch cứu độ, sự công bằng và tình huynh đệ. Trong Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và chỉ cho chúng ta thấy con đường mình phải đi và đích điểm mình phải phấn đấu để đạt tới. Kế đến, chúng ta nói về liên đới, tôn trọng và yêu thương. Giáo hội lữ hành qua các nẻo đường lịch sử cùng với toàn thể nhân loại. Giáo hội sống trong thế giới và dù không thuộc về thế giới, giáo hội cũng được mời gọi phục vụ thế giới theo ơn gọi sâu xa của mình. Thái độ này được thể hiện rõ nét trong học thuyết xã hội của giáo hội, như số 44 của Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng đã diễn giải. Đây là thái độ được xây dựng trên sự xác tín về việc thế giới nhìn nhận giáo hội như một thực tế lịch sử, và như chất men trong lịch sử quan trọng thế nào đối với thế giới, thì việc giáo hội nhận ra những gì giáo hội thu được từ lịch sử và từ công cuộc phát triển của nhân loại cũng quan trọng như thế đối với giáo hội. Công đồng Vaticano Đệ Nhị đã chứng minh một cách hùng hồn về sự liên đới, tôn trọng và ưu ái của mình đối với toàn thể gia đình nhân loại, bằng cách tham gia đối thoại với nhân loại về nhiều vấn đề, đem lại ánh sáng được thắp lên từ tin mừng, và trao phó cho loài người những nguồn mạch cứu độ mà giáo hội đã nhận được từ tay đấng sáng lập, dưới sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần. Chính con người mới là đối tượng cần được cứu độ, chính xã hội con người mới là đối tượng cần được đổi mới. Hiến chế tín lý Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân, số 1, giới thiệu về giáo hội như là dấu chỉ trong lịch sử về tình thương của Thiên Chúa đối với con người và về ơn gọi của toàn thể nhân loại, hướng đến sự hợp nhất với nhau như con cái cùng một cha. Vì thế, qua việc phổ biến học thuyết xã hội, giáo hội mong muốn đề nghị với mọi người một nền nhân bản phù hợp với những tiêu chuẩn trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trong lịch sử, một nền nhân bản toàn diện và liên đới, có thể tạo ra một trật tự xã hội, kinh tế và chính trị mới, đặt nền tảng trên phẩm giá và tự do của mỗi con người. Trật tự ấy phải được khai sinh trong hòa bình, công lý và liên đới. Nền nhân bản này có thể trở thành sự thật nếu mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng biết vun trồng các đức tính luân lý và xã hội nơi bản thân mình và phổ biến chúng trong xã hội. Như vậy, với sự trợ giúp cần thiết của ân huệ Chúa, một thế hệ mới gồm những con người mới sẽ được khai sinh, làm khuôn mẫu cho một nhân loại mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.